60. Giới mặc áo mới không làm phai màu. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật vẫn ở tại vườn Cấp Cô Độc, lục quần mặc y màu trắng, cư sĩ chê hiềm, nhân đó Phật kiết giới này. Nếu đem các y dư nhuộm gửi nhà bạch y cũng phạm tội ác tác. 61. Giới giết hại chúng sanh. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật còn ở vườn Cấp Cô Độc, Ca Lưu Đà Di không ưa thấy chim chóc, dùng ná bắn, gom thành đống. Cư sĩ chê hiềm, nên Phật kiết giới này. Nếu tỳ kheo đoạt mạng chúng sanh phạm ba dịch đệ, khi ấy, các tỳ kheo ngồi, đứng, tới, lui, làm chết nhiều côn trùng nhỏ. Có người làm pháp sám, có vị cẩn thận sợ, Phật dạy, không biết, không phạm. Ngài kiết giới lại, thêm chữ, cố ý. 62. Giới, uống dùng nước có trùng. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở vườn Cấp Cô Độc, lục quần lấy nước có tạp trùng uống dùng. Phật nhân đó mà kiết giới này. Nếu tỳ kheo uống dùng nước có tạp trùng, phạm ba dật đề. 63. Giới, cố xúc não người. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc. Thập thất quần hỏi lục quần rằng, nhập sơ thiền là sao? Cho đến nhập tứ thiền là sao? Thế nào là nhập không? Vô tướng, vô nguyện. Thế nào là đắc tứ quả? Lục quần nói, như các ông vừa nói là tự xưng được pháp thượng nhân. Các ông đã phạm ba la di, chẳng phải là tỳ kheo. Thập thất quần bèn thưa với bậc thượng tọa, chúng tôi hỏi như vậy là phạm tội gì? Thượng tọa nói, không phạm. Tỳ kheo bạch Phật, Phật kiết giới. Nếu tỳ kheo gieo nghi ngờ cho người khác, thì phạm ba dật đề. Khi ấy, chúng tập họp lại một chỗ cùng luận nghị pháp luật. Có một tỳ kheo rút lui, vì ấy nghĩ, như vậy là các tỳ kheo đã cùng mình gây nghi não. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, chẳng phải cố ý thì không phạm. 64. Giới, che giấu tội thô tỳ kheo khác. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, một tỳ kheo cho quen biết nên che giấu thô tội của Bạc Nan Đà, sau cho bất mãn nhau nên đến tỳ kheo khác nói. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật kiết giới. Nếu tỳ kheo che giấu thô tội của các tỳ kheo khác, thì phạm ba dật đề. 65. Giới, kém tuổi cho thọ đại giới. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở thành La Duyệt, thập thất quần đồng tử, trước vì quen biết nhau, lớn nhất 17 tuổi, nhỏ nhất 12 tuổi, cùng rủ nhau đến chùa cầu xuất gia. Các tỳ kheo độ cho xuất gia, trao đại giới cho họ. Họ không cam ăn một bữa, nửa đêm đói khóc kêu la. Phật nói với tôn giả A Nan, không nên trao đại giới cho người chưa đủ tuổi 20, bởi họ không cam chịu lạnh, nóng, đói, khát, và không nhận được những lời nói ác, không thể giữ giới, không cam ăn một bữa. Nếu chưa đủ tuổi 20 mà cho thọ đại giới, người ấy không đắc giới, tỳ kheo bị quở trách vì si mê mà còn phạm ba dật đề. 65. Giới, khêu gợi việc tranh cãi. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, lục quần đấu tranh, như pháp diệt rồi, sao phát khởi lên lại nói như thế này? Ngài không quán sát đúng, không thành quán sát, không khéo giải thích, không thành giải thích, không khéo chấm dứt, không thành chấm dứt, khiến cho tăng chưa có tránh sự lại sanh, đã có tránh sự thì không chấm dứt được. Tỳ kheo biết bạch Phật, Phật quở trách rồi kiết giới này. 67. Giới, cùng bạn giặc đồng đi một đường. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, lục quần từ Xá Vệ đến Tỳ Xá Ly cùng khách buôn làm bạn đi, bị trạm quan thuế bắt cùng với khách buôn áp giải về chỗ Ba Tư Nặc. Vua không nỡ giết Sa Môn, chỉ quở trách rồi thả ra. Phật vì vậy mà kiết giới này. Nếu tỳ kheo cùng với giặc làm bạn đồng đi cho đến một thôn, phạm ba vật đề. Nếu biết mà cùng đi chưa được 10 dặm thì phạm đột kiết la, nếu giao hẹn mà không đi cũng phạm đột kiết la, bị nạn không phạm. 6-18 Giới không bỏ ác kiến. Vì sao Phật kiết giới này? Phật cũng ở tại vườn Cấp Cô Độc, tỳ kheo Aletra sanh ác kiến tự nói: Tôi biết Thế Tôn nói pháp, việc phạm dâm dục chẳng phải chướng đạo pháp. Các tỳ kheo khuyên can không bỏ, bạch Phật. Phật quở trách, rồi cho phép chúng tăng vì tỳ kheo Aletra, bạch Tứ Yết Ba, tác pháp Ha Gián cho bỏ việc ấy, rồi ngài kiết giới này. Ha Gián, thư lớp can gián quở trách, vừa bạch liền bỏ, hay khi Yết Ba, rồi bỏ từ tăng tàn xuống mức thô tội, và mức giảm nữa là ác tác. Bất luận tăng nào mà ngăn cản gián đều phạm ác tác. Nếu lúc mới nói liền bỏ, hoặc biết chúng sống, không có người can gián thì không phạm. 6-19 Giới làm bè đảng với người ác kiến không bỏ. Vì sao Phật kiết giới này? Cũng khi Phật ở vườn Cấp Cô Độc, bấy giờ tăng Ha Gián ác kiến của Aletra kiên trì không bỏ. Phật khiến tăng nêu lên tội không bỏ ác kiến, bạch Tứ Yết Ba trao tội. Lúc ấy, lục quần lại cung cấp các du yếu, cộng đồng pháp sự, ngủ nghỉ, nói năng. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật nhân đó mà kiết giới này. 70. Giới nuôi sống sa di bị đuổi. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, Bạc Đăng Đà có 2 đệ tử sa di sanh ác kiến như trên. Phật khiến tăng để sa di ấy trước chúng tăng nơi mắt thấy tai không nghe. Vì đó mà tác pháp Ha Gián bạch Tứ Yết Ba, mà sa di cố không bỏ, bèn khiến tăng để sa di đứng chỗ như trước tác pháp Yết Ma diệt tận. Khi ấy, lục quần biết tăng diệt tận mà dụ đem về nuôi, cùng ngủ. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật nhân đó mà kiết giới này. 71. Giới nghịch lời can gián lại nạp vấn tỳ kheo. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại nước Câu Diệm Di, trong vườn Cù Sư La, Xiển Đà tỳ kheo phạm học xứ này, Phật nhân đó mà kiết giới. Tôi đây không học điều giới này, tức là lời nói kháng cự lại sự can gián, nói rõ phạm ba vật đề, nói không rõ phạm ác tác. Xiển Đà phạm học xứ này, nghĩa là ông chống đối sự học luật, với thái độ gạo mạn, khinh chê người khuyên bảo, như ông nói, tôi này không học giới này, để tôi cần hỏi lại các tỳ kheo trì luật, có trí tuệ khác đã. Mỗi khi có điều gì vi phạm trong các học xứ, được các tỳ kheo khác can gián, thì Xiển Đà chẳng những không nghe, mà còn nói ngược lại. 72. Giới khinh mắng người thuyết giới. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, chúng tỳ kheo tập hợp một chỗ tụng chánh pháp tỳ đi. Lục quần sợ chúng tụng luật không lợi, tụng rồi họ sẽ cử tội của mình, bèn nói với tỳ kheo kia rằng: Trưởng lão, tụng các giới vụn vặt để làm gì? Nếu muốn tụng thì chỉ nên tụng 4 việc và 13 việc, ngoài ra không nên tụng, vì tụng khiến cho người ta hoài nghi, ưu não. Các tỳ kheo biết họ muốn tiêu diệt chánh pháp, nên liền bạch Phật, Phật quở trách, rồi nhân đó mà kiết giới này. 73. Giới dối rằng mới biết pháp. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật vẫn ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong lục quần có một tỳ kheo tự biết mình phạm tội, nên khi thuyết giới sợ thanh tịnh tỳ kheo cử tội, bèn đến trước thanh tịnh tỳ kheo nói: "Tôi nay mới biết pháp này chép từ giới kinh, nửa tháng tụng một lần." Các tỳ kheo bạch Phật: "Phật dân đó mà kiết giới này, tôi đây mới biết, phải cử hai tội ba vật đề, do họ đã phạm lại nói dối rằng mới biết. Cho nên, mắc hai lần tội đọa, nếu không cử tội họ, thì chúng tăng mắc tội đột kiết la." 74. Giới chống trái yết ma. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật ở tại Kỳ Xà Quật. Đạo bà Ma La Tử được chúng sai làm điển tăng, phân phối ngọa cụ và ẩm thực cho tăng. Vì lo việc cho tăng, cho pháp, nên khi đàn việc thiết trai hội bố thí, không rảnh để đến dự. Do vậy, y phục hư rách, thời gian khác có thí chủ cúng cho tăng một cái y quý giá. Tăng bạch nhị yết ma trao y ấy cho Ma La Tử, lục quần cũng có mặt. Sau khi đã trao y rồi, lục quần dư luận nói: "Tăng đã tùy chỗ thân hậu mà đem y của chúng tăng cho họ." Các tỳ kheo bạch Phật: "Phật quở trách nhóm lục quần, rồi nhân đó mà kiết giới này." 75. Giới không gửi dục. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, chúng tỳ kheo tập họp một chỗ, bàn luận pháp tỳ ni, lục quần nghi tăng, vì họ tác yết ma, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi. Tăng bảo ở lại, họ không ở. Bạch Phật: "Phật kiết giới, nếu tỳ kheo nào chúng tăng đoán sự chưa xong, đứng dậy bỏ đi, phạm ba vật đề." Bây giờ, có tỳ kheo bận lo việc tăng, việc tháp, hay chăm sóc tỳ kheo bệnh, đều sanh nghi phạm tội. Phật dạy cho phép giữ dục, nên Ngài kết lại giới này. 76. Giới gửi dục sau ăn năn. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật còn ở tại vườn Cấp Cô Độc, có người trong lục quần phạm sư, sợ chúng tăng cử tội riêng, sáu người lúc nào cũng đi với nhau, không rời nhau, khiến cho các tỳ kheo không thể tác yết ma được. Sau đó các tỳ kheo thấy lục quần may y, liền sai người kêu đến. Lục quần trả lời: "Chúng tôi bận may y không thể đến được." Tăng nói: "Nếu không thể đến, thì một hai vị có thể mang dục đến." Họ liền sai một tỳ kheo nhận dục đến. Lúc bấy giờ, chúng tăng liền cùng với một vị tỳ kheo này tác yết ma. Tỳ kheo ấy trở về nói với lục quần bèn hối hận nói: "Tác yết ma đó chẳng phải là yết ma không thành. Tôi gửi dục việc kia, chứ không gửi dục việc này." Các tỳ kheo bạch Phật: "Phật nhân đó mà kiết giới này." 77. Giới trộm nghe tranh cãi, truyền nói người khác. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật vẫn ở tại vườn Cấp Cô Độc, lục quần nghe các tỳ kheo đấu tranh nói với nhau, rồi đem đến người kia nói, khiến cho tăng chưa có tranh sự sanh ra tranh cãi. Đã có tranh sự thì không chấm dứt được. Tỳ kheo bạch Phật: "Nhân đó mà Phật kiết giới này." 78. Giới giận đánh tỳ kheo. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do khi Phật cũng còn ở tại vườn Cấp Cô Độc, lục quần phạm điều này, nhân đó mà Phật kiết giới này. Đánh bằng đá, cây, tay, đều mắc tội đọa, bằng phất trần, phạm tội đột kiết la. 79. Giới giận tác tỳ kheo. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do lúc Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, lục quần dùng tay dọa thập thất quần, nhân đó mà Phật kiết giới này. Giới này tội nhẹ nặng, đồng như giới trước. Nếu người khác muốn đánh, đưa tay ngăn lại, hay đụng nhầm thì không tội. 80. Giới không căn cứ hủy bán phạm tội hữu dư. Vì sao Phật viết giới này? Duyên cho đồng như trên, lục quần, vu khống thập thất quần, nhưng đó mà Phật viết giới này. Không căn cứ vu khống nói rõ, phạm tội đọa, nói không rõ mắc tội ác tác. Nếu có căn cứ, nói đúng sự thật, muốn khiến cho họ cải hối, thì không phạm. 81. Giới, quá bước vào cửa cung vua. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, bà Mạc Lợi phu nhân nghe Phật thuyết pháp, nghe nơi tòa ngồi đặng con mắt pháp sạch, trở về trong cung khuyên vua Tinh Ư. Vua Tinh Ư rồi bèn cho phép các tỳ kheo ra vào trong cung tự do. Ca Lưu Đà Di khất thực rồi vào trong cung. Lúc nhà vua cùng phu nhân 3 ngày đang nằm, từ xa phu nhân thấy Ca Lưu đến, liền đứng dậy mặc y, vì y vướng cái ghế nên rớt xuống đất, lộ hình xấu hổ, nên bà ngồi xổm liền. Ca Lưu về chùa nói với các tỳ kheo, tôi đã thấy được vật quý nhất của vua. Tỳ kheo bạch Phật, nhưng đó Phật kiết giới này. 82. Giới, nắm cầm của báo. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại nước Xá Vệ, có cư sĩ đệ tử ngoại đạo từ nước Câu Tát La, trên đường đi dừng nghỉ, quên cái đẩy đựng 1.000 lượng vàng. Các tỳ kheo đi sau lượm được, đợi chủ đến giao lại. Khi giao lại, người chủ nói thiếu. Đến kiện với vua Ba Tư Nạt, vua thẩm xét, biết người ấy dối trá, liền tịch thu gia tài và vàng nhập vào của nhà quan. Đức Phật nhân đó kiết giới rằng, nếu tỳ kheo cầm nắm Phật báu, tự mình cầm hay dạy người khác cầm, phạm tội đọa. Bây giờ, tỳ Xá Khư Mẫu đi phó hội, ghé vào kỳ hoàng lễ Phật, bỏ đồ trang sức ngoài cửa, khi trở về bỏ quên, không ai dám lấy cất. Phật dạy, cho phép được cất vật bỏ quên trong tăng già lam. Khi ấy, các tỳ kheo đi đường ngủ nhờ tại phòng của người thợ vàng. Ông chủ bận việc đi không kịp cất vàng, các tỳ kheo cần bảo vệ, nên cả đám không dám ngủ. Phật dạy, trừ ký túc xứ, để khỏi mất, nên lấy cất. Nếu muốn cất dùng, nên phân biệt rõ hình tướng của chúng. Để khi chủ đến hỏi, nếu họ trả lời đúng mới đưa, bằng không đúng, như hình tướng đã biết, thì nên bảo là, tôi không thấy vật như vậy. Nếu của chùa, tháp để trang hoàng, lấy cất không tội. 83. Giới, trái thời vào làng. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở nước Xá Vệ, Bạc Nang Đà vào tụ lạc chẳng phải lúc, đánh cờ cùng với cư sĩ bị thua, do tật đố nên nói, tu sĩ buổi mai vào thôn để khất thực. Phi thời vào thôn để làm gì? Các tỳ kheo bạch Phật, Phật kiết giới. Nếu tỳ kheo vào tụ lạc phi thời, phạm tội đọa. Khi ấy, các tỳ kheo có việc của tăng, của tháp, hoặc chăm sóc bệnh nhân, không dám vào. Phật dạy, có việc cần, cho phép dặn người khác, rồi vào tụ lạc. Các tỳ kheo không biết dặn ai. Phật dạy, nên trở lại dặn tỳ kheo. Nếu ở riêng một phòng, nên dặn tỳ kheo ở phòng gần. Phật kiết giới lại thêm, không thưa báo. 84. Giới làm giường quá lượng. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật cũng ở tại nước Xá Vệ, bây giờ Ca Lưu Đà Di dự biết Phật sẽ đi qua nơi con đường đó, nên bày giường cao tốt để nằm ngồi. Đức Phật thấy, bảo các tỳ kheo, đây là người ngu si, bày giường cao tốt lớn, chỉ vì tự kỷ. Phật quở trách, rồi nhân đó mà kiết giới này. 85. Giới, dồn bông làm nệm giường. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật còn ở nước Xá Vệ, lục quần làm giường nệm dùng bằng đâu la, cư sĩ chê bai là không có lòng từ, đoạn mạng của chúng sanh, giống như vua chúa, đại thần, Phật nhân đó mà kiết giới này. Đầu la, lông dê, hoa liễu, hoa bồ lê, hoa chim bạc, bông gòn, thảo miên, mộc miên, kiếp bối, hoa acula, hoa bacula, hoa cu xá la, hoa giang xà, hoa ba ba xà và hoa li ma. Luật Tăng Kỳ nói, tỳ kheo đi đường hay vào nhà cư sĩ, mà các loại bông trên đây bị gió thổi bay vướng vào y áo, không phủi đi, để vậy ngồi cũng phạm tội đột kiết la. 86. Giới làm ống đựng kim bằng xương, nanh, sừng. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở núi Kỳ Xà Quật, có người thợ tinh ưa vì tỳ kheo làm ống đựng kim bằng nanh, xương, sừng, nên gia sự bị nghèo thiếu. Người đời chê bai, làm phước mà mắc quả. Đức Phật nhân đó mà kiết giới này. Dùng xương, nanh, sừng tự làm hay dạy người làm, thành. Đọc lại, dùng xương, nanh, sừng tự làm hay dạy người làm thành thì phạm tội đọa, không thành thì phạm ác tác. Nếu vì người làm thành hay không thành đều phạm tội đột kiết la, bốn chúng làm đều mắc tội đột kiết la. 87. Giới may tọa cụ quá lượng. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật còn ở tại núi Kỳ Xà Quật, ngày mà Đức Như Lai không đi thọ thỉnh, ngày đi khắp các phòng xá, thấy ngọa cụ của chư Tăng bị nhớp không sạch, Phật cho phép các tỳ kheo làm vật ngăn thân, ngăn y, ngăn ngọa cụ bằng ni sư đàn, lục quần bèn làm vừa dài vừa rộng. Nhưng đó mà Phật kiết giới này. Bây giờ Ca Lưu Đà Di thân lớn không đủ để ngồi, Phật thấy vậy nên cho phép mỗi bên thêm nửa gang tay. 88. Giới thay áo che ghẻ quá lượng. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật khi còn ở núi Kỳ Xà Quật, các tỳ kheo bị sanh nhiều thứ ghẻ, máu mủ chớp thân, như y hòa cụ, Phật cho phép làm áo che ghẻ bằng vải thô nhiều lông. Khi gỡ ra bị dính lông đau nhức, Phật cho phép dùng vải nhuyễn làm áo che ghẻ. Nếu đến nhà bạch y mời ngồi, nên nói tôi bị hoạn. Nếu chủ nhà nói cứ ngồi, thì nên vén quần lên, lấy áo che ghẻ, che rồi mới ngồi. Lúc bấy giờ lục quần, bèn làm áo che ghẻ quá dài, quá rộng. Phật nhân đó mà kiết giới này. 89. Giới may áo tắm mưa quá lượng. Vì sao Đức Phật kiết giới này? Đức Phật khi còn ở núi Kỳ Xà Quật, tỳ Xá Khư Mẫu đem áo tắm đến trong tăng Già Lam để cúng cho tăng. Tăng phân chia, Phật dạy, áo này không nên chia, tùy thượng tọa phú cho, nếu không đủ thì chờ kỳ sau chia tiếp. Lúc đó được cái y quý giá, tiếp tục chia, Phật dạy, không nên làm như vậy, nên đưa đổi cho thượng tọa, nếu thượng tọa đã nhận được rồi thì nên chuyển đến hạ tọa, nếu không đủ chia thì nên lấy y vật có thể chia của tăng để chia cho đủ. Lục quần may nhiều áo tắm mưa vừa dài vừa rộng. Đức Phật nhân đó mà kiết giới này. 90. Giới bằng lượng y của Phật. Vì sao Phật kiết giới này? Xưa Phật ở nước Thích Xí Sậu trong vườn Ni Câu Loại, bây giờ Nang Đà chỉ thấp hơn Phật bốn ngón tay. Tỳ kheo từ xa thấy tưởng là Phật, đứng dậy đón, cả hai bên đều xấu hổ. Do đó, Phật khiến Nang Đà mặc y màu đen để dễ phân biệt. Bây giờ lục quần bay y bằng hay quá lượng y của Như Lai. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật nhân đó mà kiết giới này. 6. Kiết giới tứ hối quá. Tứ hối quá, theo tiếng Phạn là Ba La Đề Xá Ni, Hán dịch là hướng bị hối, nghĩa là bốn pháp đến người khác để xin sám hối, tỳ kheo nào phạm một trong bốn tội này, liền phải đến tỳ kheo khác phát lộ sám hối, xin được quở trách, không được che giấu. Một, giới thọ thức ăn của ni không phải bà con. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên khi Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, gặp lúc mất mùa, khất thực khó được. Liên Hoa Sắc tỳ kheo ni liên tiếp 3 ngày khất thực, rồi đem cúng cho tỳ kheo. Đến nỗi đói té xỉu bên đường, trưởng giả ngồi xe đi qua, hỏi biết sự tình, bèn hiềm trách tỳ kheo không biết nghĩa nhượng. Bèn mời ni về nhà, giặt y cúng dường. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật kiết giới rằng, nếu tỳ kheo vào trong thôn tự nhận thức ăn của tỳ kheo ni mà ăn, tỳ kheo ấy nên đến tỳ kheo khác nói, thưa Đại Đức, tôi phạm tội đáng quở trách, làm điều chẳng dám làm, nay đối trước Đại Đức, xin phát lộ sám hối, đây là pháp hối quá. Khi ấy tỳ kheo nghi, dù bệnh cũng không dám nhận thức ăn từ tỳ kheo ni thân quyến. Phật dạy, cho phép tỳ kheo bệnh được nhận. Các tỳ kheo lại nghi, chẳng phải thân quyến đem thức ăn để dưới đất cũng không dám lấy. Phật dạy, cho phép nhận thức ăn như vậy. Bốn chúng phạm đều mắc tội ác tác. Nếu cho trong chùa tăng, hoặc trong chùa ni, hay ngoài thôn, cho đều không phạm. Hai, giới, thọ ni chỉ bảo cho thức ăn. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, các tỳ kheo cùng với lục quần thọ trai trong nhà bạch y. Bây giờ lục quần ni, vì lục quần đòi canh cơm, kêu nói, mang canh đến cho vị này, đem cơm đến cho vị kia, và chặn giữa không hề nói đến, vượt thứ lớp mà sớt canh, cơm, khiến cho các vị ngồi chặn giữa không nhận được thức ăn. Do nhân duyên đó mà Phật kiết giới này. Nếu không có tỳ kheo nào quở ni ấy bảo thôi, thì vị trưởng đoàn phạm bổn tội, coi như, vì coi như đồng lõa với sự bất bình đẳng ấy. Ba, giới ở nhà học gia thọ thức ăn. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, bây giờ các tỳ kheo thường đến nhà cư sĩ có tin ưa nhận phẩm vật cúng dường. Đến nỗi gia đình nọ bị nghèo thiếu, những người ngoài ở gần thấy vậy chê cười các tỳ kheo. Đức Phật nhân đó bảo chúng tăng bạch nhị yết ma tác pháp. Học gia mà kiết giới này. Chữ học, tức chỉ cho sơ quả, nhị quả, tam quả lậu, hoặc chưa hết. Cần trở lại học để đoạn cho hết nên gọi là học. Chữ gia là chỉ cho nhà của bốn họ, chỉ có người này, còn tạm ở trong nhà, cho nên gọi là học gia. Nếu là A-la-hán, các lậu hoặc đã hết, vì cần đã làm xong, gọi là vô học. Yết ma ở đây là vợ chồng nhà này đều chứng thánh quả, nên đối với tam bảo không hề tiếc của, gia nghiệp nghèo thiếu. Tăng vì họ mà tác pháp ngăn việc hộ pháp của họ, chứ tăng không được đến nhà ấy để nhận thức ăn và phẩm vật nữa, như vậy gọi là nhà học gia. Trước không thỉnh mà đến nhà từ tay nhận thức ăn, mỗi miếng phạm một ba la đề xá ni, bốn chúng khi phạm là ác tác, không phạm là thời gian sau nhà đó tài vật được phục hồi. Họ đến xin tăng giải yết ma học gia. Tăng đã bạch vị yết ma tác pháp giải cho họ. Sau khi giải rồi, tỳ kheo đến nhận thức ăn, không phạm. 4. Giới chỗ sợ hãi thọ thức ăn. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại vườn Ni Câu Loại, bây giờ trong thành Xá Di, các phụ nữ đến tăng già lam cúng dường, trên đường đi bị giặc diễu hại. Đức Phật bảo các tỳ kheo nên nói các phụ nữ đừng ra khỏi thành, trên đường có giặc khủng bố. Nếu họ đã ra khỏi thành, thì nên nói đừng đến trong chùa, vì cơ ấy nên Phật mới kiết giới này. Nếu họ đến thọ giáo sắc, khi nghe pháp, tỳ kheo tự có thức ăn riêng, nay trao cho thì không phạm. 7. Kiết giới bách chúng học. Bách chúng học còn gọi là chúng đa học pháp, tiếng Phạn gọi là thức Swakalani, nghĩa là những điều cần thực hiện, hay nói khác là cần phải học. Trong 6 pháp trước là chỉ trì và chỉ phạm, còn pháp thứ 7 này bản chất là tác trì và tác phạm. Các vị phạm đối với pháp thứ 7 này là tội đột kiết la. Đối tượng của các điều khoản trong đây, đại bộ phận là 4 oai nghi cử chỉ, cùng với những sự việc ăn uống, thuyết pháp, đi đường tại nhà Bạch Y. Nói tổng quát, đây là những điều tác thành từ cách lịch sự, cao nhã của một tỳ kheo. Ngoài tác phong trong sự giao tiếp với thế tục ấy, trong đây còn nhắm đến mục đích quan trọng khác trong đời sống tu tập của tỳ kheo. Đó là sự hộ trì chánh niệm, là nền tảng của sự tu tập các pháp môn. Phật ở vườn cấp cô độc, lục quần vi phạm, Phật nhân đó kiết giới. 100 pháp chúng học này, theo luật tứ phần, có thể được chia làm 10 nhóm như sau. Cần phải học. N1. Nói về y phục. Điều giới 1 và 2. Một nhỏ. Nên mặc quần niết bàn tăng cho cân bằng. 2. Nên mặc ba y cho cân bằng. N2. Tác phong tại nhà Bạch Y, từ giới 3 đến 25. 3 nhỏ. Không được vắt trái áo vào nhà cư sĩ. 4 nhỏ. Không được vắt trái áo vào ngồi nhà cư sĩ. 5. Không được áo quấn cổ vào nhà cư sĩ. 6. Không được áo quấn cổ vào ngồi nhà cư sĩ. 7. Không được trùm khăn lên đầu vào nhà cư sĩ. 8. Không được trùm khăn lên đầu vào ngồi nhà cư sĩ. 9. Không được vừa đi vừa nhảy vào nhà cư sĩ. 10. Không được vừa đi vừa nhảy vào ngồi nhà cư sĩ. 11. Không được ngồi xổm trong nhà cư sĩ. 12. Không được chống nạnh vào nhà cư sĩ. 13. Không được chống nạnh vào ngồi nhà cư sĩ. 14. Không được rung mình đi vào nhà cư sĩ. 15. Không được rung mình vào ngồi nhà cư sĩ. 16. Không được vung cánh đi vào nhà cư sĩ. 17. Không được vung cánh đi vào ngồi nhà cư sĩ. 18. Khéo che mình kín đáo vào nhà cư sĩ. 19. Khéo che mình kín đáo vào ngồi nhà cư sĩ. 20. Không được ngó trong hai bên vào nhà cư sĩ. 21. Không được vào ngồi nhà cư sĩ ngó trong hai bên. 22. Im lặng vào nhà cư sĩ. 23. Vào ngồi nhà cư sĩ im lặng. 24. Không được đùa cười đi vào nhà cư sĩ. 25. Không được vào ngồi nhà cư sĩ đùa cười. N3. Tác phong trong sự ăn uống. Giới 26 đến 47. 26. Khi thọ thực, nên để ý khỏi đổ rơi cơm canh. 27. Lấy thức ăn vừa ngang miệng bát. 28. Lấy canh ngang miệng bát. 29. Cơm canh cân bằng mà ăn. 30. Lấy theo thứ lớp trong bát mà ăn. 31. Không được moi xóc trong bát mà ăn. 32. Nếu tỳ kheo không bệnh, không tự vì mình xin cơm canh. 33. Không được lấy cơm đậy canh, lại trông mong cho được canh nữa. 34. Không được xem trong bát tỳ kheo ngồi gần. 35. Phải để ý tưởng trong bát mà ăn. 36. Không được nắm cơm lớn miếng mà ăn. 37. Không được há miệng lớn để chờ cơm mà ăn. 38. Không được ngậm cơm mà nói chuyện. 39. không được nắm cơm ngoài xa ném vào trong miệng. 40. Ăn cơm không được rơi đổ. 41. Không được búng má mà ăn. 42. Không được dai đồ ăn ra tiếng mà ăn. 43. Không được ăn cơm lua húp lớn tiếng. 44. Không được le lưỡi liếm món ăn. 45. Không được rải tay mà ăn. 46. Không được tay giặt cơm rơi mà ăn. 47. Không được tay nhơ cầm bát đựng thức ăn. N4. Nói về hộ bát. Giới 48. 48. Không được rước rửa bát đổ vào nhà cư sĩ. N5. Vì đại tiểu tiện khạc nhổ. Giới 49 đến 51. 49. Không được đại tiểu tiện hỉ nhổ trên rau cỏ tươi, trừ khi có bệnh. 50. Không được đại tiểu tiện hỉ nhổ trong dòng nước, trừ khi có bệnh. 51. Không được đứng đại tiểu tiện, trừ khi có bệnh. N6. Tác phong thuyết pháp. Giới 52 đến 59. Giới 86 đến 92. Giới từ 96 đến 100. 52. Không được thuyết pháp cho người vắt cái áo lên vai không cung kính, trừ khi họ có bệnh. 53. Không được vì người vấn áo trên cổ mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh. 54. Không được vì người che trên đầu mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh. 55. Không được vì người trùm bọc trên đầu mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh. 56. Không được vì người chống nạnh mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh. 57. Không được vì người mang dép da mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh. 58. Không được vì người mang guốc gỗ mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh. 59. Không được vì người cưỡi ngựa mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh. 86. Không được vì người ngồi mình đứng mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh. 87. Không được vì người nằm mình ngồi mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh. 88. Không được vì người ngồi chính giữa mình ngồi một bên mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh. 89. Không được vì người ngồi ở chỗ cao mình ngồi ở chỗ thấp mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh. 90. Không được vì người đi ở trước mình đi ở sau mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh. 91. Không được vì người đi kinh hành chỗ cao mình đi kinh hành chỗ thấp mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh. 92. Không được vì người ở giữa đường mình ở lề đường mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh. 96. Không được vì người cầm gậy không cung kính mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh. 97. Không được vì người cầm gươm mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh. 98. Không được vì người cầm giáo mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh. 99. Không được vì người cầm dao mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh. 100. Không được vì người cầm dù che mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh. N7. Đối với tháp và tượng Phật. Giới từ 60 đến 85. 60. Không được ngủ nghỉ trong tháp Phật, trừ ra vì giữ gìn. 61. Không được cất giấu của cải để trong tháp, trừ ra vì muốn bền chắc. 63. Không được cầm dép da vào trong tháp Phật. 64. Không được mang dép da đi nhiễu quanh tháp Phật. 65. Không được mang giày bố bọc gót vào tháp Phật. 66. Không được cầm giấy bố bọc gót vào tháp Phật. 67. Ngồi ăn dưới tháp Phật không được xả rác làm nhơ đất. 68. Không được khiêng thây chết đi ngang qua dưới tháp. 69. Không được ở dưới tháp chôn thây chết. 70. Không được ở dưới tháp đốt thây chết. 71. Không được ở trước tháp đốt thây chết. 72. Không được bốn phía tháp Phật đốt thây chết để hơi hôi bay vào tháp. 73. Không được mang áo và giường người chết từ dưới tháp đi ngang qua, trừ khi giặt nhuộm xong hương. 74. Không được dưới tháp Phật đại tiểu tiện. 75. Không được trước tháp Phật đại tiểu tiện. 76. Không được quanh tháp Phật bốn phía đại tiểu tiện để hơi hôi bay vào. 77. Không được mang ảnh tượng Phật đến chỗ đại tiểu tiện. 78. Không được ở dưới tháp Phật nhăn cành dương. 79. Không được ở trước tháp Phật nhăn cành dương. 80. Không được bốn phía tháp Phật nhăn cành dương. 81. Không được ở dưới tháp Phật hỉ mũi khạc nhổ. 82. Không được trước tháp Phật hỉ mũi khạc nhổ. 83. Không được bốn phía tháp hỉ mũi khạc nhổ. 84. Không được ngồi duỗi chân ở trước tháp Phật. 85. Không được để tháp nhỏ ở phòng thấp xấu, mình ở phòng cao tốt. N8. Tác phong đi đường. Giới 93. 93. Không được nắm tay nhau đi giữa đường. N9. Về việc leo cây. Giới 14. 94. Không được ở trên cây cao quá đầu người, trừ khi có nhân duyên. N10. Việc cầm thích trượng. Giới 95. 95. Không được túi đan đựng bát sâu đầu gậy, vác trên vai mà đi. 8. Kiết giới thất diệt tránh. Trong chúng tỳ kheo có bốn tránh sự khởi lên. 1. Ngôn tránh. Tranh cãi nhau dẫn đến các việc pháp, phi pháp, cho đến thuyết, bất thuyết, hai bên đấu tranh nhau như thế. 2. Mích tránh. Xích bích nhau mà tranh chấp về sự phá giới, phá kiến, phá oai nghi, cùng nhau tìm tội như vậy. 3. Phạm tránh. Tức là phạm bảy tụ, tranh cãi nhau về ba la di, tăng tàn, đơn đọa, hối quá, thu lan giá, ác tác, ác thuyết. 4. Sự tránh. Cách xử lý của ngôn tránh, mích tránh và phạm tránh trên. Khi nào có sự tranh cãi nổi lên, thì phải dùng bảy pháp này, tức bảy nguyên tắc, luật định, đúng như pháp, như luật, như Phật sở giáo, mà diệt trừ sự xáo trộn, dập tắt cả hai phía cá nhân và tập thể. Pháp thức diệt chánh này, nên hiểu là sự phán quyết về một vụ án do tăng xử trị, các trường hợp phạm luật, bao trùm cả phạm vi cá nhân phạm và tập thể phạm. Coi như những nguyên tắc pháp chế của Phật giáo phải tuân theo để cho phù hợp với công bằng và lẽ phải. Dù chưa hề có việc thiết lập một pháp định tôn giáo giữa tăng già xưa nay, mỗi khi có tránh sự cần dập tắt, thì chư tăng mới tập hợp để phán xét. Chẳng khác gì một tòa án lâm thời vậy. Theo luật tạng, bảy nguyên tắc diệt tránh này được quy định do bởi từng dữ kiện khác nhau. Nhưng theo Trung A Hàm, thì chúng được Phật quy định một lần do sự thỉnh cầu của tôn giả A Nan. Nguyên do, khi ni kiền tử vừa tạ thế, các đệ tử của ông cả tại gia và xuất gia lập tức bị phân hóa, họ tranh chấp nhau, thậm chí đi đến tình trạng ẩu đả nhau, vì bất đồng quan điểm đối với các điều giáo lý mà tôn sư của họ để lại. Tin tức này đồn đến giữa các tỳ kheo. A Nan hay được, lo sợ cho chúng tỳ kheo sau khi Đức Phật nhập diệt có thể xảy ra tình trạng như vậy. Nhưng đấy, Phật nêu các nguyên tắc sống chung giữa các tỳ kheo, và thoảng hoặc nếu có sự khởi lên, phải tùy trường hợp thích đáng mà giải quyết bằng một trong bảy pháp diệt chánh. Các bộ luật đều nhắc lại những trường hợp đã dẫn từ các giới trước, duyên khởi theo tường thuật chung như sau. 1. Phép hiện tiền tỳ ni dứt sự tranh cãi. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại nước Xá Vệ, Ca Lu Đà Di tắm chung với nhóm 6 tỳ kheo. Tắm xong lên bờ trước, Ca Lu Đà Di mặc nhầm y của Lục Quần mà đi. Sau đó Lục Quần lên bờ, không nhìn thấy y của mình, nhưng thấy y của Ca Lu Đà Di bỏ sót lại. Họ cho tỳ kheo ấy đã lấy cắp. Do vậy, họ tác pháp yết ma diệt tận đối với tỳ kheo cầm nhầm về tội ba la di. Khi Ca Lu Đà Di nhận biết đã lầm mặt, bèn trở lại chỗ tắm. Bấy giờ Lục Quần tác pháp vừa xong, bèn báo cho tỳ kheo cầm nhầm biết. Ca Lu Đà Di biết rõ mình vô tội, nhưng nghi ngờ về hiệu lực yết ma mà 6 tỳ kheo vừa thực hiện xong. Ông đến bạch hỏi Phật, ngài tuyên bố yết ma ấy phi pháp vì đương sự không hiện diện, và nhân đó Phật kiết giới này. Nguyên tắc diệt. Đọc lại, nguyên tắc diệt trừ. Đọc lại, nguyên tắc diệt sự tranh cãi bằng hiện tiền tỳ đi. Ai phát khởi lại phạm tội đọa. 2. Phép nhớ nghĩ dứt sự tranh cãi. Vì sao Đức Phật kiết giới này? Đức Phật ở tại thành Vương Xá, đạo Bà Ma La Tử, bị tỳ kheo tử địa vu khống về tội Ba La Di không căn cứ. Các tỳ kheo khác thường cật vấn trưởng lão Ma La Tử. Ông bạch Phật, Phật dạy kiết giới, tác ức niệm tỳ đi, bạch tứ yết ma. Để sau đó không tỳ kheo nào được phép cật vấn nữa, nếu tránh sự như pháp diệt rồi, sao ai phát khởi lại thì phạm tội đọa. 3. Phép bất si tỳ ni dứt sự tranh cãi. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật cũng ở tại thành Vương Xá, tỳ kheo nan đề si cuồng tâm loạn phạm nhiều tội lỗi. Sau ổn định tâm thần, đã hết bệnh rồi mà các tỳ kheo khác thường đến cật vấn các tội đã phạm, trong lúc điên cuồng, để chấm dứt sự phiền nhiễu ấy. Phật kiết giới này khiến tăng tác pháp bất si tỳ ni cho nan đề. Từ đó không tỳ kheo nào được phép nhắc dở các việc phi pháp của nan đề trong lúc loạn trí. Nếu sau ai phát khởi lại, thì phạm tội đọa. 4. Phép tự nói tội để dứt sự tranh cãi. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở tại thành Chiêm Bà, vào ngày Bố Tát, các tỳ kheo đã tập hợp đông đủ, ngồi xoay quanh để nghe Phật thuyết giới. Nhưng có một người phạm tội ngồi chung trong chúng, nên mãi đến nửa đêm, Phật vẫn im lặng không thuyết giới. Sau 3 lần thỉnh cầu của A Nan, ngài nói, Như Lai không thuyết giới khi giữa tăng có một tỳ kheo không thanh tịnh. Nói xong, Phật trở lại im lặng. Tôn giả Mục Liên vận dụng tha tâm thông, quan sát khắp chúng, khám phá ra một tỳ kheo phạm tội mà che giấu, không phát lộ sám hối. Tôn giả dùng sức mạnh nắm tay lôi tỳ kheo ấy ra khỏi, rồi trở lại bạch Phật. Nhưng đó Phật kiết giới này. Không nên làm như vậy, phải khiến cho họ tự nhận tội, mới trao tội cho họ. Tự nhận tội, tự nói đã phạm tội gì để sám hối, và tự trách tâm mình, sanh nhàm chán, mong thoát ly. 5. Phép tìm tội tướng để dứt sự tranh cãi. Vì sao Phật kiết giới này? Lúc bấy giờ, Phật ở tại Thích Xí Sậu, tỳ kheo tượng lực, tánh ưa nghị luận, cùng quậy đạo tranh luận. Khi nào đuối lý thì nói quanh, dối trá trước sau nói ngược lại nhau. Các tu sĩ quậy đạo chỉ trích, chúng tỳ kheo hay biết, bèn hỏi tượng lực về sự thực. Tượng lực chối quanh, nói dối giữa tăng. Các tỳ kheo bạch Phật, do đó Phật kiết giới này, bảo chúng tăng bạch tứ yết ba tác pháp, tìm tội tướng cho tượng lực. Tập tăng rồi cử tội rồi tác ức niệm rồi trao tội. 6. Phép nhiều người nói để dứt sự tranh cãi. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, các tỳ kheo cùng nhau tranh tụng, chúng tăng như pháp diệt tránh. Tỳ kheo tranh tụng kia không chấp nhận sự diệt tránh của tăng, bèn đến bạch Phật. Phật liền tập tăng quở trách các vị kia, rồi bảo các tỳ kheo nên diệt tránh sự này bằng cách dùng nhiều người biết pháp nói khiến cho tâm họ chấp nhận vấn đề giải quyết. Bạch Nhị Yết Ma sai người hành trù. Phật kiết giới này như thế, theo chính văn gọi là đa nhân ngữ diệt tránh pháp. Hành trù có ba cách, một là bỏ phiếu trắng, hai là bỏ phiếu kính, ba là bỏ phiếu trị tai. Hành trù phi pháp có 10 trường hợp. Một, không biết cách rút thẻ, không rõ nội dung. Hai, không đứng về phía người tốt. Ba, muốn cho tỳ kheo phi pháp chiếm đa số. Bốn, biết tỳ kheo phi pháp nhiều, cố ý giúp kẻ xấu. Năm, dùng ý muốn tăng bị vỡ, đồng lõa với kẻ xấu. Sáu, biết tăng sẽ bị vỡ. Bảy, biết yết ma phi pháp mà nắm thẻ. Tám, biết chúng nắm thẻ. Chín, vì không quan trọng mà nắm thẻ. Mười, bất đồng quan điểm mà rút thẻ. Bảy, phép như cỏ che đất để dứt sự tranh cãi. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, các tỳ kheo cãi nhau phạm nhiều giới, chẳng phải pháp của Sa Môn mà cũng làm, cũng nói, ra vào không chừng mực. Sau đó các tỳ kheo tự nghĩ và nói, nếu chúng ta trở lại tìm hỏi việc này do ai, do đâu, thì có thể khiến cho tránh sự càng thêm sâu nặng, trải nhiều ngày tháng không diệt trừ, đúng như pháp, khiến cho tăng không được an lạc. Vì cả tập thể tăng đều phạm tội, không còn tỳ kheo nào thanh tịnh để tác chủ thọ sám. Do đó, họ bạch Phật sám hối, Phật kiết giới này và dạy rằng, nên chấm dứt sự tranh cãi này, chứ dùng cỏ che đất mà sám hối. Pháp này tập thể không ai xưng tội danh, tội chủng mà sám hối. Như lấy cỏ che đất bùn khiến người có thể đi qua được, không nhấp chân. Nghĩa là, họ cùng hội họp sám hối, che các điều ác trên để thiện pháp được sanh, rồi sau sám hối tội đã phạm vậy. Nếu tránh sự đã dứt rồi, sao ai phát khởi lại mắc tội đọa?